Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục thuế vụ hàng tuần với anh Lộc Trịnh là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Thưa anh, hôm nay có nhiều câu hỏi của quý thính giả, thì lời đầu tiên thì Thi chào anh Lộc.
Dạ, trước hết chúng tôi xin kính chào quý khán giả của đài Space Radio, xin kính chào anh Hoàng Bách.
Dạ vâng, một câu hỏi của một vị thính giả gửi tới là tôi mới sang Úc được vài tháng và dự định mở một cơ sở kinh doanh. Vậy đối với bổn phận thuế vụ thì tôi phải làm gì thưa anh Lộc? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái đầu tiên á, lúc mà mình dự định mở một cái cơ sở kinh doanh á, cái quan trọng nhất cho chúng ta đó là chúng ta phải tìm hiểu để mà biết cái cấu trúc nào mà nó thuận tiện cho chúng ta, không những là trong cái thời gian ngắn mà để mà mở ra mà cho cái tương lai dài luôn. Và do đó thì chúng tôi cũng thường là nhắc nhở quý vị đó là không những là từ ở Việt Nam qua mà ở bên nước Úc này cũng vậy, nếu mà chúng ta muốn mở một cái cơ sở kinh doanh thì trước hết chúng ta nên gặp cái người kế toán, người đại diện thay thế hoặc là người kế toán để mà nhờ họ cố vấn cho chúng ta tìm hiểu cái hoàn cảnh của chúng ta và cái thuận lợi nào, mà cái cấu trúc nào mà nó thuận lợi cho chúng ta nhất thì chúng ta nên bắt đầu dùng cái cấu trúc đó. Chứ để sau này mà mỗi khi mà mình đổi qua một cái cấu trúc khác thì nó phiền phức lắm, không những là về thuế và tính sao là coi cái phần thuế nó có thể là bị đóng nhiều ít hoặc là bị thuế capital gain. Ngoài cái đó ra đó thì thí dụ như là mỗi khi mà mình thay đổi đó, tức là mình phải ký lại một cái hợp đồng lease khác và bảo hiểm và tất cả những cái lương bổng cho nhân viên đồ này nọ vân vân, thì đó là những cái mà nó cũng làm cho chúng ta phiền phức. Do đó cái quan trọng là khi mà chúng ta muốn mở một cái cơ sở kinh doanh, chúng ta nên gặp cố vấn để mà chỉ dẫn cho chúng ta cái cấu trúc cho nó thuận tiện. Thì riêng cái anh mà bên nếu mà quý vị từ ở nước ngoài qua đây để mà mở một cái cơ sở kinh doanh nghiệp thì cái bổn phận về thuế nó cũng giống như là ở nước Úc này, nếu mà chúng ta được coi là một cái resident, tức là thường trú nhân cho luật thuế. Và xin lưu ý là ở đây cái luật thuế, cái định nghĩa của thường trú nhân nó khác với cái luật thuế của bên di trú. Do đó là khi mà mình qua đây được, có một số quý vị đó là qua đây với cái dạng là để mà đầu tư và sau một thời gian thì ở lại nước Úc, thì đó là coi như là khi mà mình đã có cái ý định mà mình ở Úc đó, thì thường là chúng ta cũng như là một công dân Úc. Cái quan trọng đó là mình phải có đăng ký số hồ sơ thuế, tức là tax file number và cái số ABN để mà nếu mà chúng ta có mở định mở một cái thương vụ và thương nghiệp để mà kinh doanh, là chúng ta có ABN và có thể là có GST, và cái thuế nếu mà chúng ta mướn người thì chúng ta sẽ đăng ký để mà làm một cái người chủ nhân để mà mướn người, và sau đó là phải có trách nhiệm đối với nhân viên của chúng ta là cái PAYG và cái super và cái tiền mà đóng hưu bổng cho nhân viên của chúng ta nữa. Thì nhân đây thì chúng tôi cũng xin nhắc quý vị đó là đặc biệt là nếu mà chúng ta qua mà chúng ta tự mở hộp lấy thì đó là cái một cái phương cách, và còn nếu mà chúng ta mua qua một cái dạng nó gọi là franchise, tức là mua qua một cái nơi một cái công ty lớn nào đó mà họ sang nhượng cái tên của họ và bán cái thương nghiệp cho chúng ta và họ giúp chúng ta xây cất đưa cái thương nghiệp đó lên này, thì cái quan trọng nữa là quý vị phải hiểu được những cái điều lệ ở trong cái bản hợp đồng franchise đó, tại vì có những cái họ yêu cầu chúng ta phải làm đúng theo cái hợp đồng đó, và nếu mà chúng ta không làm đúng thì có thể mặc dù là cái cơ sở của mình làm ăn khá giả, họ có thể họ lấy cái quyền mà chúng ta được dùng cái tên hiệu của họ để mà buôn bán. Thí dụ một trong những cái thí dụ mà chúng ta sẽ thường thấy thường xuyên đó là thí dụ như là bên 7-Eleven hoặc là những cái franchise khác đó, thì có những cái mà điều kiện là họ bắt mình đó là phải trả nhân viên đầy đủ, sổ sách là phải giữ đầy đủ đàng hoàng. Nếu mà mình không có giữ đầy đủ đó là khi mà họ đến họ yêu thanh tra họ kiểm tra thì đó là một trong những cái mà nó làm cho chúng ta bị kẹt phiền phức cho giới chúng ta.
Vâng, cảm ơn anh. Có lẽ một chút nữa cũng nên nhắc tới quý thính giả mà đặt câu hỏi này về các hình thức kinh doanh mà có lẽ thính giả của chúng ta đã được anh nói nhiều về bốn hình thức kinh doanh. Nhưng mà thưa anh có nói tới cái chuyện mà khác biệt giữa thuế má của sở thuế và thuế của di trú là thế nào thưa anh?
Dạ, cái luật lệ anh, cái luật lệ về di trú, tức là bây giờ mình có thể là di trú họ cho mình qua đây ở tạm thời, tức là temporary resident, để mà cái thời gian đó để mà mình gây dựng lên một cái cơ sở kinh doanh. Và nếu mà mình đạt đủ những cái điều kiện của họ thì có thể là chúng ta sẽ được ở bên Úc này luôn và định cư ở bên Úc. Nhưng mà khi mà chúng ta đã sang bên đây và chúng ta mở một cái cơ sở kinh doanh, thì khi mà mình đã cái ý định của mình là ở thời gian dài, tại vì thường họ cho là dài năm, và sau đó thì là mình ở bên nước Úc này, thì đó là theo định nghĩa đó, có thể chúng ta sẽ là một coi được coi như là một công dân của nước Úc, tức là mình là resident for tax purpose, là tại vì hoặc là mình cái công ty, những cái cấu trúc nào mình làm nó có thể là đó là một cái công ty theo cái định nghĩa là resident, tức là thường trú của Úc. Đối với cái luật thuế thì cái mức thuế nó sẽ đánh theo cái thường trú nhân, chứ không phải là đánh theo cái dạng là non resident. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Như vậy là rõ về vấn đề thuế rồi, nhưng mà về vấn đề hình thức kinh doanh thì thưa anh có thể nhắc lại bốn hình thức kinh doanh mà chẳng hạn như là quý thính giả chúng ta cũng đã nghe nhiều về vấn đề thứ nhất là tự tự quản lý vân vân, thì anh có thể nhắc lại hay là những cái gọi là đại lý đó thưa anh. Vâng, anh có nói tới nhắc tới những cái đại lý thì cũng nhân dịp này anh có thể nhắc cho vị thính giả mới này ở Việt Nam mới qua thì biết được thêm những hình thức kinh doanh như thế nào thưa anh.
Dạ thưa anh, thì cái đầu tiên đó, như anh nói đó, là cái đơn giản nhất là chúng ta tự lấy tên của chúng ta để mà chúng ta mở một cái cơ sở kinh doanh, là tên của chúng ta, để mà chúng ta có thể là đầu tư hoặc là kinh doanh dựa cái tên đó thôi. Thì đó là một cái là đơn giản nhất, mình chỉ cần cái số thuế, hồ sơ thuế của chúng ta, và mình đăng ký ABN là mình làm thôi. Nhưng mà trong đó đó có cái lợi, mà nó có cái lợi lúc ban đầu là như vậy, nhưng mà về lâu về dài thì khi mà chúng ta tìm hiểu về cái cấu trúc đó thì chúng ta sẽ phải suy nghĩ lại. Thứ nhất là khi mà tên của cá nhân chúng ta đó thì lợi tức mà bao nhiêu lợi tức vào tên của chúng ta thì cái tiền đó là chúng ta phải đóng thuế với cái mức thuế theo cái mức thang của chúng ta. Thì nếu mà lợi tức chúng ta càng cao thì là chúng ta sẽ bị thuế càng nhiều. Cái đó thì đó là một cái, và cái nó cái và những cái trách nhiệm và cái liability đồ là tất cả là mình phải chịu nắm hết. Tức là nếu mà có chuyện gì mà rủi ro mà xảy ra đối với cái cơ sở của mình hoặc là cấu trúc đó, và cơ sở của mình là đứng tên của mình, thì tất cả nếu mà có bị thưa kiện hoặc là có này nọ thì tất cả tài sản của chúng ta cũng sẽ nằm trong cái đó, tại vì là mình là người sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Nếu mà có lỡ mà thua lỗ hoặc là này nọ thì họ có thể họ kiện chúng ta về, nếu mà chúng ta có tài sản khác thì đó là nó có thể nó kéo vào trong cái cuộc thư kiện đó. Ngoài ra đó thì còn một cái phương cách thứ hai, đó là cái phương cách là chúng ta làm một cái tổ hợp, tức là hùng giữa hai ba người lại với nhau, tại vì một mình có thể là không đủ tiền để mà làm kinh doanh. Hai á là chúng ta có thể có những cái kinh nghiệm khác nhau thì chúng ta còn dùng lại với nhau để mà kinh doanh. Thì thứ hai này đó, nó cấu trúc đó nó gọi là tổ hợp, tức là partnership. Và cái partnership này, nếu mà chúng ta hai người cùng đứng tên để mà mở cái partnership đó, thì cái đó là một trong những cái mà nó cũng đơn giản, là tức là mình chỉ là cần cái số đăng ký cái số TFN và cái số ABN, tức là cái số doanh nghiệp thôi, để mà chúng ta kinh doanh. Tuy nhiên chúng ta phải nên nghĩ tới là cái tương lai, cái hậu quả nó cũng giống như là một cái partner, cái cá nhân mình mà làm một mình đó, thì trách nhiệm và tất cả cái bổn phận và cái trách nhiệm là nếu mà có những cái chuyện rủi ro gì đó là hai người, tức là hai người đó sẽ liên đới chịu trách nhiệm với nhau. Tức là một người này có thể làm những cái chuyện không đúng thì là hai người sẽ đều là chịu trách nhiệm hết, chứ không phải là chỉ một người thôi. Thì như chúng ta biết đó là thường là nếu mà chúng ta hùng như vậy đó, thì nếu mà có chuyện gì thì người ta thường là ta nói là nắm kẻ có tóc chứ không phải nắm kẻ chập đầu. Tức là hai người thì hai người sẽ là cùng chịu trách nhiệm liên đới với nhau. Do đó họ có thể họ có những cái vụ kiện hoặc là có những cái thứ này việc này sai trái trong đó thì là cả hai.
Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn hàng tuần vào mỗi tối Chủ nhật với chuyên viên thuế vụ là anh Lộc Trình, giám đốc văn phòng thuế vụ Lộc Trình & Associates ở Sunshine Victoria và là chuyên viên về quỹ hưu bổng tự quản lý.
Cái cấu trúc thứ ba đó là một cái công ty, tức là mình mở một cái công ty là đàng hoàng, thì tức là khi mà mở một công ty đó, nó tức là nó độc lập với các cái người mà chủ của cái công ty đó, do đó là nó sẽ không ảnh hưởng nhiều về cái tất cả cái tài sản của chúng ta nếu mà chúng ta tạo ra một cái công ty. Tuy nhiên, để mà hiểu thêm về cái công ty đó, cấu trúc này đó, thì nó cũng có cái lợi trong đó. Tuy nhiên là cái phần mà nó có thể là không được lợi gì mấy đó là khi mà thứ nhất là cái mức thuế của công ty theo luật hiện hành đó là 27.5% cho các cái tiểu thương, thì tức là mỗi đồng mà chúng ta làm được là đánh thuế là khoảng 27.5% trước khi mà chia cho cổ đông. Thì nếu mà ở dưới cái những cái người cổ đông đó là cá nhân của chúng ta thì cái tiền đó nếu mà chúng ta giữ lại trong công ty thì là 27.5%, và nếu mà chúng ta chia cho chúng ta sau đó thì cái tiền đó sẽ cộng với cái lợi tức của chúng ta để mà đóng thuế. Tuy nhiên cái tiền thuế mà công ty đã đóng rồi thì là mình có thể mình lấy lại. Nhưng mà thấy nếu mà chúng ta sẽ thấy là nếu mà cái công ty đó thì đó nó cũng có cái phần đó là thiệt trong đó, là tại vì phải đóng 27.5% và chúng ta không có được quyển chuyển để mà chia cho các cái người trong gia đình của chúng ta. Thì có một cái cấu trúc nữa nó gọi là cái family trust, thì tức là cái này đó là nó cũng như là một cái quỹ thác của gia đình. Thì mình có thể là một cái công ty đứng ra đại diện để mà điều hành những cái công việc của cái family trust này. Cái lợi của cái family trust này đó là khi mà lợi tức mà vào trong cái kinh doanh mà làm tạo ra lợi tức cho cái cơ sở mình đó, thì cái số tiền đó tới cuối năm đó, thường đó là mình phải chia ra cho tất cả các người nào mà mình muốn trong gia đình mình, tức là những người mặc dù không phải là những cái cổ đông hoặc là những người mà đứng ra điều hành, mình có thể mình chia cho những người trong gia đình với điều kiện là những cái cơ sở làm ăn kinh doanh của chúng ta nó đúng đủ cái định nghĩa của là một cái cơ sở kinh doanh thực tụ, thì là mình có thể mình chia những cái số tiền đó cho những người trong gia đình nếu mà mình muốn. Thì lúc đó là một cách mà có thể là mình giảm thuế của mình, thay vì nếu mà bây giờ mình chia cho mình hết thì cái số tiền nó quá lớn để mà mình phải đóng thuế nhiều, thì mình sẽ coi trong gia đình mình, trong gia đình thân nhân bà con của chúng ta thì có thể dựa theo đó để mà chia cái lợi tức đó ra để mà cái mức thuế nó sẽ đóng thấp lại đối cái đó. Thì đó là một trong những cái phương thức mà nó cũng là hợp pháp, nhưng mà chúng ta phải hiểu biết về cái luật đó để mà mình làm cái phần đó đó anh. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn Lộc rất nhiều đã giải thích cặn kẽ cho vị thính giả chúng tôi từ Việt Nam sang Úc và có ý muốn là đầu tư kinh doanh, mở một cơ sở kinh doanh. Dạ vâng, sang câu hỏi thứ hai thì thưa anh, câu hỏi như thế này: tôi làm việc cho một công ty và thường đi công tác xa. Mỗi khi đi thì công ty có cho tôi một số tiền công tác phí. Vậy tôi có phải khai thuế số tiền này không? Và có cần giữ giấy tờ để khai không thưa anh?
Dạ thì thưa anh, thì theo một cái luật đó tổng quát đó anh, là nó là mình thứ nhất á, nếu mà mình được nhận được một cái khoản tiền để mà công tác phí thì cái số tiền đó coi như là lợi tức của chúng ta, là chúng ta phải khai trong cái hồ sơ thuế của chúng ta. Thường á nó để vào nó gọi là travel allowance. Nếu mà mình có đi công tác như vậy và có những cái chi phí nào mà liên quan tới cái công việc đó thì chúng ta có thể khai lại cái phần chi phí đó. Thì những cái chi phí mà chúng ta có thể coi như là khai được đó là tức là nơi ăn trốn ở và những cái đồ ăn uống đồ và những cái chi phí linh tinh mà nó liên quan, ví dụ như travel này nọ, đó là những cái mà mình có thể mình khai khấu trừ lại. Cái quan trọng đó là những cái công việc đó mình phải chứng minh được là mình đi cái chuyện công tác đó và những cái chi phí đó nó liên quan tới cái công việc đó thôi. Ví dụ như là nếu mà mình nói là mình đi là 1-2 ngày, tuy nhiên mình ở lại thêm một vài ngày nữa ở nhà bà con gia đình đồ này nọ, hoặc là mình ở riêng mà không có liên quan tới công việc của mình, thì là chúng ta sẽ không phải được khấu trừ cho những cái chi phí đó. Ngoài ra đó mình phải giữ những giấy tờ để mà mình chứng minh cái những cái chi phí đó, là thứ nhất là mình phải trả cái số tiền đó, và những cái chi phí đó nó liên hệ tới cái công việc của mình, và mình có nhận được cái công tác phí, tức là travel allowance, để mà mình ở bên đó. Có một số cái trường hợp với anh là chủ nhân á, họ sẽ cho mình công tác phí, nhưng mà thay vì họ trả tiền và họ cho mình để mà mình phải khai trong cái hồ sơ thuế của chúng ta, thì có một số đó là họ cho mình cái công tác phí, nhưng mà họ sẽ không bỏ vào cái group certificate payment summary của chúng ta, tức là không có khai báo cái phần đó. Thì là thường đó, nếu mà cái số tiền đó mà nó đúng cái tiêu chuẩn của cái sở thuế, thường hàng năm đó là sở thuế có đưa ra một cái mức định, thì nếu mà dưới cái mức tiền đó hoặc là cỡ đó, cho thường đó là dành cho những cái công viên chức của nhà nước đó, thì sở thuế cũng sẽ chấp nhận nếu mà mình khai tới cái mức đó thôi, là chúng ta không cần phải giấy tờ để mà chứng minh cái phần là chi phí. Dạ thưa anh.
Thưa anh, câu thứ ba thì một thính giả hỏi rằng nhà tôi có dư một khoản đất ở đằng sau. Tôi dự định chia đất ra và cho con tôi xây nhà. Vậy tôi có phải đóng thuế không? Có lẽ là vì thính giả này cũng ở Úc lâu rồi mua nhà, rồi bây giờ nghĩ tới việc lớn tuổi rồi, nghĩ tới việc mà chia nhà cho các con này, phải không anh ạ?
Dạ thưa anh, thì đúng cái trường hợp này đó anh, nó cũng khá rắc rối. Là cái thứ nhất á, là khi mà chúng ta chia ra một cái khoản đất, nếu mà mình còn vẫn đứng làm chủ trong đó thì là mình cũng là chủ thôi, tức là sẽ không có bị thuế, chưa có bị thuế cái phần đó. Thì khi mà nếu mà bây giờ mình nói là mình chia cho con mình và sang tên, thì đó là cái lúc đó là có thể là chúng ta phải bị đóng cái stamp duty, và cái phần đó có thể là cái thuế capital gain tax, là thuế trị giá gia tăng tài sản sẽ áp dụng cho cái việc đó. Tại vì á, như chúng ta biết á, nếu mà chúng ta bán luôn nguyên một miếng đất đó là nhà mình đã ở thời một thời gian dài, thì là sẽ không bị đóng thuế, tại vì mình bán trọn vẹn cái đó, cái nhà mình là trong cái nhà nó gọi là principal residence, thì được thêm 2 hectare trong đó, khoảng đất đó là sẽ miễn. Tuy nhiên nếu mà mình cắt ra mình bán cái miếng đất không á, thì có thể là chúng ta sẽ phải bị cái phần thuế đó. Do đó là cái quan trọng đó là mình phải biết là nếu mà mình xây lên và mình vào đó ở, rồi sau đó mà con cái mình đó làm đó, mình có thể mình chia, nhưng mà mình chỉ có được chọn một trong 2 căn mà thôi, tức là căn trước hoặc là căn sau, chứ không thể nào mà mình nói là 2 căn là mình được miễn thuế hết, thì không đúng đó. Do đó là phải nên chúng tôi khuyên là nên đến gặp cố vấn thuế để mà họ chỉ dẫn, để trước khi mà mình làm như vậy. Tại vì không những là khi mà mình chia như vậy và mình là nó họ định nghĩa coi như là bán, thì nó có thể nếu mà những người là lớn tuổi mà đang lãnh tiền của bên Centrelink, tiền lớn, tiền hưu, tiền già, thì cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng tới cái phần thu nhập của tại vì họ sẽ coi cái đó như là một mình bán một cái miếng đất đó đi. Thì chúng ta cũng nên cẩn thận cái phần đó và nên hỏi bên Centrelink trước khi mà chúng ta quyết định để mà chia đất ra để mà xây nhà đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Cũng vừa hết giờ dành cho tiết mục thuế vụ tuần này, thưa anh. Dạ.
Dạ, trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio, và xin hẹn quý khán giả cũng giờ này chủ nhật tuần sau. Và xin kính chào anh Phan Bách, xin kính chào quý khán giả.